Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó bài thời sự sẽ trình bày vài nét với quý vị về bộ giáo lý đức tin. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma Caritas Quốc tế nhóm phiên khoáng đại lần thứ 19. Một thông cáo của Caritas Quốc tế loan báo rằng, cơ quan bác ái này tổ chức phiên khoáng đại lần thứ 19 tại Roma từ ngày 22 đến 27 tháng 5. Trong phiên khoáng đại, nhân dịp thông qua những quy chế mới, đại hội sẽ bầu lại ban điều hành mới. Phiên họp quy tụ khoảng 300 đại diện của cơ quan từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là dịp để kỷ niệm 60 năm thành lập Caritas Quốc tế. Caritas Quốc tế là một liên đoàn gồm 165 Caritas quốc gia. Hiện tổ chức này do Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, làm chủ tịch. Năm 2004, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhìn nhận tư cách pháp nhân của tổ chức này, vì bản chất của các Caritas quốc gia và giáo phận, và vì những dịch vụ lớn lao mà Caritas quốc tế đã đảm nhận từ nhiều thập niên qua vì lợi ích của toàn thể giáo hội và nhân loại. Quy chế mới này bao gồm việc thích nghi các quy chế và những biến đổi sẽ được trình bày trong hội nghị. Tin Roma Tòa Thánh tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Al-Azha, Hội đồng tối cao của Hồi giáo Sunni tại Ai Cập. Tòa Thánh đưa ra tuyên bố trên đây sau khi Đại giáo sĩ Ahmad Al-Tayyib bày tỏ mong muốn được vượt qua những khó khăn mới đây trong các quan hệ với Tòa Thánh. Tòa Thánh đã nói lên thiện chí trên đây trong một sứ điệp được Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, trao cho ông Nabil Al-Arabi, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, nhân dịp ông viếng thăm Roma. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Taurang hôm 18 tháng 5 vừa qua, ông Arabi đã chuyển lời chào thăm của Đại giáo sĩ Al-Tayyib đến Đức Hồng Y Taurang và Đức cha Selata, thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập cho biết, ông Al-Tayyib mong muốn vượt qua những khó khăn mới đây trong quan hệ với Tòa Thánh. Về phần mình, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn lặp lại sự quý trọng của Đức Thánh Cha đối với nhân dân và chính quyền Ai Cập, cũng như bày tỏ nguyện vọng của Tòa Thánh là được tiếp tục con đường đối thoại liên tôn và hợp tác với Al-Azha, vốn đã diễn ra một cách đều đặn từ năm 1998. Cũng nên nhắc lại, dạo tháng riêng vừa qua, Đại học Al-Azha cho công bố một thông cáo để tuyên bố đình hoãn các cuộc gặp gỡ với Tòa Thánh. Al-Azha đưa ra quyết định này sau khi Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất đau buồn vì cuộc tấn công thảm sát nhắm vào cộng đồng Kitô Cột ngày 31 tháng 12 năm vừa qua. Đức Thánh Cha nói, đứng trước chiến lược bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô và cũng có hệ lụy đối với toàn thể dân chúng, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như khuyến khích các cộng đồng giáo hội kiên trì trong đức tin và làm chứng bằng tinh thần bất bạo động xuất phát từ tin mừng. Những lời trên đây đã tạo ra những phản ứng giận dữ của Đại giáo sĩ Al-Tayyib. Ông này than phiền rằng Đức Thánh Cha không nói đến việc bảo vệ người Hồi giáo và can thiệp vào chuyện nội bộ của Ai Cập. Tin Roma Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn kêu gọi các tín hữu Kitô và người Hồi giáo nên hợp tác với nhau để giới trẻ được giáo dục trong bản sắc của họ và tôn trọng lẫn nhau. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ lần thứ hai với Học viện Hoàng gia Jordan về nghiên cứu liên tôn. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 vừa qua tại Roma, dưới sự đồng chủ tọa của Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, và Giáo sư Kamel Abu Zabe, Giám đốc Học viện Hoàng gia Jordan về Nghiên cứu Liên Tôn. Cuộc gặp gỡ này diễn ra hai năm một lần. Một thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ nói trên khẳng định rằng một cuộc đối thoại đích thực phải được xây dựng trên sự tôn trọng các khác biệt của nhau. Các tham dự viên cuộc gặp gỡ nhìn nhận rằng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo chia sẻ những giá trị nền tảng như tính cách thánh thiêng của sự sống con người, phẩm giá và những quyền cơ bản bất khả xâm phạm xuất phát từ phẩm giá này. Ngoài ra, mỗi cộng đồng cũng có những giá trị đặc thù của mình. Do đó, cần phải làm nổi bật những điểm tương đồng và tôn trọng những khác biệt. Đây là đòi hỏi đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. Các tham dự viên khẳng định rằng, cần phải làm thế nào để không tạo ra những xung đột hay kình chống, mà trái lại giúp đỡ giới trẻ ý thức về bản sắc tôn giáo của mình mà vẫn có thể tôn trọng bản sắc của người khác. Những người ký tên vào thông cáo chung cho rằng, các trường học và các đại học, công cũng như tư, là những không gian ưu biệt để có thể thắt chặt tình thân hữu sâu xa và lâu bền. Thông cáo chung cũng khuyến khích, duy trì và phát triển những nơi mà trẻ em và giới trẻ, Kitô hữu và Hồi giáo, có thể học chung sát cánh bên nhau. Tin Panama. Chính phủ Panama xin giáo hội đứng ra làm trung gian đối thoại. Theo các nguồn tin địa phương, hôm 14 tháng 5 vừa qua, chính phủ Panama đã chính thức xin giáo hội Công giáo đứng ra làm trung gian trong một cuộc đối thoại quốc gia tiếp theo những tai tiếng về tham nhũng và những cuộc biểu tình phản đối chính phủ vì vật giá leo thang và căng thẳng giữa các đảng phái chính trị. Theo một thông cáo, qua đó chính phủ muốn tổ chức một cuộc đối thoại. Nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau tại Panama được mời gọi tham gia một cuộc hội thảo và đối thoại để tranh luận về tự do ngôn luận. Đại diện cho giáo hội trong cuộc đối thoại là Đức cha José Domingo Ulloa Mendienta, Tổng giám mục Panama kiêm Tổng thư ký Hội đồng giám mục nước này. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Mendienta đã gửi cho Tổng thống Panama một lá thư, trong đó ngài kêu gọi phải tổ chức một cuộc đối thoại xây dựng giữa giới truyền thông, xã hội dân sự và chính phủ. Tin Roma. Nhiều người dân Roma phản đối bức tượng khổng lồ của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị vì cho rằng bức tượng giống nhà độc tài phát xít Benito Mussolini. Được biết, tác giả của bức tượng bằng đồng cao 5 thước này là ông Oliverio Rainaldi đã tạc đức cố Gioan Phaolô đệ nhị với cử chỉ mở chiếc áo choàng để ôm lấy các tín hữu. Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, lại cho rằng bức tượng rất ít giống với đức cố Gioan Phaolô đệ nhị. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho hãng thông tấn AP, khi được hỏi liệu thành phố Roma có định cất bức tượng này đi không, ông Gianni Alemano, thị trưởng Roma, nói rằng cần phải tham khảo ý kiến của quần chúng. Trích dẫn ngạn ngữ Latin quen thuộc, ý dân là ý Chúa, thị trưởng Roma nói rằng không thể làm cách nào khác hơn là phải tôn trọng tiếng nói của dân chúng. Về phần mình, được Nhật báo Cộng hòa trích dẫn, ông Rainaldi nói rằng ông lấy làm tiếc là công trình nghệ thuật của ông bị hiểu lầm. Ông giải thích rằng ông không hề có ý tạc đức cố Gioan Phaolô đệ nhị giống với nhà độc tài Mussolini. Được biết, bức tượng do một sáng hội tài trợ đã được dựng nên cách đây vài hôm để mừng ngày sinh nhật thứ 91 của vị giáo hoàng người Ba Lan này vào ngày 18 tháng 5. Tin London. Các đức giám mục Anh định rời các lễ thăng thiên và hiển linh trở lại ngày thường như trước. Trong phiên khoáng đại vào tháng 11 tới đây, các đức giám mục Anh và xứ Wales sẽ thảo luận với nhau xem có nên đảo lộn một quyết định hồi năm 2006 và rời các lễ thăng thiên và hiển linh trở lại ngày thường như trước kia không. Nếu được thông qua, thì ngày mùng 6 tháng Giêng, lễ hiển linh và thứ năm lễ thăng thiên sẽ trở lại lễ buộc như trước kia. Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, giải thích rằng lễ hiển linh và lễ thăng thiên vẫn còn là một phần trong nhịp sống của nhiều người tại Anh Quốc. Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales cho biết sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các linh mục và giáo dân để tìm ra một giải pháp tốt đẹp nhất trong việc rời hai ngày lễ nói trên trở lại ngày thường như trước kia. Thiết tưởng cũng nhắc lại rằng, trong cuộc gặp gỡ mới đây, các đức giám mục Anh và xứ Wales đã quyết định tái lập việc kiêng thịt vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Tin Orissa, Ấn Độ. Một vị giám mục tại bang Orissa, Ấn Độ nói rằng, mặc dù bị bách hại, các tín hữu Kitô tại bang này vẫn kiên trì trong đức tin. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha John Bava, Tổng giám mục Cuttack Bhubaneswar, nói rằng, gần ba năm sau cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào các tín hữu Kitô khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng và trên 50.000 người lâm cảnh không nhà không cửa, các nhóm ấn giáo cực đoan trong bang Orissa vẫn tiếp tục tấn công các tín hữu Kitô. Dù vậy, các tín hữu Kitô vẫn một mực kiên trì trong đức tin. Đức Tổng giám mục nhìn nhận, cần phải nói rằng, các cuộc thảm sát như hồi năm 2008 không còn xảy ra nữa. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô vẫn còn lo sợ và không thể trở về nhà mình. Hiện vẫn còn một hình thức đàn áp và đe dọa tinh vi mà các nhóm ấn giáo cực đoan vẫn công khai theo đuổi. Đây là điều thường xảy ra tại các làng quê. Đức cha Bava khẳng định rằng, cảnh sát đã không làm gì để bảo vệ các tín hữu Kitô. Ngài nhấn mạnh, bách hại vẫn còn đó. Chúng tôi phải đương đầu với nhiều thách đố. Nhưng Ngài cũng nói rằng, bách hại là một phần của ơn gọi Kitô và cuộc sống Kitô. Chúng tôi không sợ, nhưng xem đây như một ơn Chúa. Chúng tôi biết rằng, ở đâu có bách hại, thì ở đó đức tin được củng cố. Và ngày nay tôi hãnh diện nói rằng, đức tin của dân chúng đang lớn mạnh. Máu đổ ra vì niềm tin vào Chúa Kitô luôn là hạt giống làm trổ sinh các tín hữu Kitô mới. Tại bang Orissa, con số các tín hữu Kitô đang gia tăng. Tin Roma. Mặc dù cuộc khủng hoảng tại Libya ngày càng tồi tệ, các tu sĩ nam nữ vẫn tiếp tục chăm sóc mục vụ và trợ giúp nhiều người di dân. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 20 tháng 5 vừa qua, nữ tu Shirley thuộc dòng các nữ tu Francisco Thừa Sai cho biết, kể từ khi bùng nổ các cuộc chiến tại Libya, nhiều di dân lao động đã mất việc, không biết đi đâu, cho nên lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn mọi sự, từ thực phẩm, thuốc men đến nhà thuê. Theo nữ tu Shirley, trước đây, nhiều di dân lao động tùy thuộc vào sự hiện diện đông đảo của các nhà ngoại giao, các công nhân khai thác dầu khí và các chuyên gia khác. Nay những thành phần này đã rời khỏi Libya, cho nên những di dân lao động không có tay nghề cao cũng không còn việc làm. Nhiều người đành phải chạy đến các nhà thờ để xin giúp đỡ. Nữ tu Shirley nói rằng, hiện các nữ tu đang phân phát thực phẩm và các phẩm vật khác do Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tiếp tế qua ngã Tunisia. Người ngoại quốc đã bắt đầu rời bỏ Libya hồi đầu tháng 3 vừa qua, khi các lực lượng NATO mở các cuộc oanh kích để ngăn chặn chính phủ Libya đàn áp thường dân. Trong khi hầu hết các di dân đã rời bỏ Libya, một số vẫn còn kẹt lại hay chọn ở lại. Tin Cagayan de Oro, Phi Luật Tân. Giáo hội và chính quyền địa phương tại một thành phố ở miền nam Phi Luật Tân cùng cổ võ kế hoạch hóa gia đình bằng các phương pháp tự nhiên. Đức cha Antonio Ledesma, Tổng giám mục Cagayan de Oro thuộc đảo Mindanao, miền nam Phi Luật Tân, đã phát động một dự án nhằm vượt qua những cuộc đụng độ giữa các đức giám mục và quốc hội nước này xung quanh dự luật kế hoạch hóa gia đình. Với sự hỗ trợ của Tòa Tổng giám mục và nhiều tổ chức thiện nguyện, các gia đình được huấn luyện về các phương pháp ngừa thai tự nhiên vốn tôn trọng giá trị tuyệt đối của sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc làm cha mẹ. Đức cha cho biết, 90% trong tổng số 58 giáo sứ của Tổng giáo phận Cagayan de Oro đã huấn luyện trên 2.000 thiện nguyện viên để giải thích về kế hoạch hóa gia đình bằng các phương pháp ngừa thai tự nhiên. Các thiện nguyện viên này sẽ được gửi đến trên 500 ngôi làng để cung cấp thông tin và cố vấn cho trên 22.000 gia đình về việc làm cha mẹ có trách nhiệm. Đức cha Ledesma nhấn mạnh rằng, dự án này cho thấy rõ sự hợp tác giữa giáo hội và các chính quyền địa phương về những giá trị cốt lõi như tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và trách nhiệm làm cha mẹ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nét về Bộ Giáo lý Đức tin do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong giáo triều Roma, cơ quan quan trọng nhất hẳn phải là Bộ Giáo lý Đức tin. Như hai tài liệu mới nhất cho thấy, Bộ Giáo lý Đức tin luôn giám sát hầu hết những gì xuất phát từ Tòa Thánh. Mặc dù Bộ Giáo lý Đức tin không có hơn 50 nhân viên, kể cả ban tiếp tân, nhưng bất cứ cơ quan nào của giáo triều làm hay nói điều gì có liên quan đến đức tin và luân lý đều phải thông qua bộ này. Hầu như bộ hay cơ quan nào của giáo triều cũng đều có liên hệ đến vấn đề giáo lý. Là hậu thân của Thánh vụ điều tra, Bộ Giáo lý Đức tin thường được mô tả như một cơ quan chỉ biết truy tìm các nhà thần học sai lạc và lên án các tác phẩm của họ. Mà quả thật, Bộ Giáo lý Đức tin có duyệt xét những cuốn sách mà các hội đồng giám mục nộp lên để xin ý kiến. Đặc biệt, nếu cuốn sách đó tự cho là có sứ mệnh giải thích về luân lý hay giáo lý công giáo và được sử dụng rộng rãi trong các phân khoa thần học và chủng viện. Nhưng kể từ khi Đức Benedicto được bầu làm giáo hoàng và Đức Hồng Y William Levada, người Mỹ, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, thì bộ này chỉ có một lần chính thức lên án hai tác phẩm của một nhà thần học giải phóng là cha John Sobrino. Càng ngày, Bộ Giáo lý Đức tin càng đưa ra những tuyên bố về việc áp dụng giáo huấn luân lý công giáo vào những vấn đề liên quan đến khởi đầu và kết thúc của sự sống con người, kỹ thuật đạo đức sinh học, việc sử dụng các phôi thai người, chính trị và phá thai, làm cho chết êm dịu và chăm sóc người sắp chết, đó là những chủ đề của những tài liệu mới đây của Bộ Giáo lý Đức tin. Đầu tháng 5 vừa qua, hai tài liệu mang chữ ký của Đức Hồng Y Levada cho thấy tầm hoạt động sâu rộng của Bộ Giáo lý Đức tin. Và mới đây, qua lá thư luân lưu của Bộ đề ngày 16 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin ra lệnh cho mỗi hội đồng giám mục trên thế giới hãy tự soạn thảo những đường hướng chỉ đạo riêng để đối phó với các cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em và bảo vệ trẻ em tại mỗi nước. Ngoài ra, Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, do Đức Hồng Y Levada làm chủ tịch và được đặt dưới sự giám sát của Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2009, cũng cho công bố một huấn thị về việc thực thi tự sắc Summorum Pontificum của Đức Thánh Cha về việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng Vatican II. Riêng lá thư luân lưu về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội phản ánh sự kiện phân bộ chính của bộ, tức phân bổ đặc trách về các vấn đề kỷ luật, có nhiệm vụ phối hợp các nỗ lực nhằm chống lại tệ nạn này và theo dõi cũng như điều tra về từng cá nhân có hành vi ấu dâm. Ngoài việc lạm dụng tình dục trẻ em, phân bổ đặc trách về kỷ luật còn phải đối phó với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng khi cử hành các bí tích, đặc biệt là thánh thể và cáo giải. Phân bổ này cũng cứu xét những vi phạm nghiêm trọng về đức tin như lạc giáo, ly giáo và chối đạo. Cuối cùng, cũng thuộc phạm vi trách nhiệm của phân bộ này là những trường hợp tự nhận có hiện ra, các thị kiến và những sứ điệp được cho là có nguồn gốc siêu nhiên. Chẳng hạn, Ủy ban Quốc tế gồm giám mục và thần học gia được bổ nhiệm vào tháng 3 vừa qua để điều tra về điều được cho là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Medjugorje cũng được đặt ra dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngoài ra, phân bộ kỷ luật của Bộ Giáo lý Đức Tin cũng điều hợp việc tiếp nhận các cựu thừa tác viên không công giáo vào chức linh mục và những vấn đề tương tự. Theo những tiên liệu được đề ra trong tông hiến Anglicanorum Codibus do Đức Thánh Cha ban hành hồi năm 2009, Bộ Giáo lý Đức Tin cũng chịu trách nhiệm về việc thiết lập những cơ cấu đặc biệt để đón nhận những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội công giáo mà vẫn bảo tồn di sản tu đức và phụng vụ Anh giáo. Các cơ cấu thường được gọi là giám hạt tòng nhân này cũng tương đương với các giáo phận. Giám hạt đầu tiên đã được thành lập tại Anh Quốc vào tháng Giêng vừa qua. Dịp lễ Phục sinh vừa qua, giám hạt này đã đón tiếp gần 1.000 thành viên mới. Theo nhiều nguồn tin được phổ biến rộng rãi, một giám hạt như thế cũng sẽ được thành lập tại Hoa Kỳ vào tháng 6 tới đây. Với 50 nhân viên làm việc toàn thời gian, Bộ Giáo lý Đức Tin không hoạt động riêng rẽ một mình. Bộ còn có 28 hồng y và giám mục là thành viên cũng như 28 thần học gia làm cố vấn. Phần lớn các cố vấn này là giáo sư tại các đại học giáo hoàng ở Roma. Mỗi tháng 3 lần, các vị này đều gặp nhau tại bộ để trình bày ý kiến của mình, cũng như chia sẻ các nghiên cứu về các vấn đề mà bộ cho là khẩn cấp. Ngoài ra, còn có 2 ủy ban chuyên trách về những cuộc nghiên cứu toàn diện và lâu dài, luôn hợp tác chặt chẽ với Bộ Giáo lý Đức Tin. Một là Bộ Giáo hoàng Thánh Kinh. Ủy ban này đang nghiên cứu về linh ứng và chân lý trong Kinh Thánh. Ủy ban thứ hai là Ủy ban Thần học Quốc tế. Ủy ban này đang nghiên cứu về 3 vấn đề. Một, các nguyên tắc, ý nghĩa và các phương pháp thần học. Hai, niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất và những hệ lụy của nó đối với các quan hệ giữa Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo. Và ba là các phương cách để đưa giáo huấn xã hội công giáo vào toàn bộ giáo lý công giáo nói chung. Mỗi thứ tư hàng tuần, các đức hồng y và giám mục, thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin đang có mặt tại Roma đều gặp nhau trong một cuộc hội thảo bàn tròn để duyệt xét các vấn đề và đưa ra các quyết định. Vào mỗi tối thứ sáu, Đức Hồng Y Levada gặp riêng Đức Thánh Cha để thảo luận các vấn đề thời sự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây vài năm, tại San Francisco, bên Hoa Kỳ, khoảng 175 cặp đồng tính đương ái cả nam lẫn nữ đã chính thức trao nhẫn cho nhau trong một nghi thức hôn phối tập thể do thị trưởng thành phố là ông Willie Brown chủ tọa tại tòa thị sảnh. Nhảy lại công thức dùng trong nghi thức hôn phối bình thường, ông thị trưởng tuyên đọc với từng cặp đồng tính đương ái như sau. Bây giờ tôi xin được tuyên bố hai người là đôi bạn trong gia đình và hai người có thể hợp hoan với nhau. Kể từ khi luật mới được ban hành, đã có trên 3.000 cặp đồng tính đương ái ghi danh tiến hành hôn lễ. Một người đồng tính đương ái là Carol Migden, người đã có công đưa ra luật này, đã tuyên bố như sau. Thành phố San Francisco đang chứng tỏ cho thế giới thấy rằng chúng tôi quan tâm đến sự sòng phẳng và công bình. Nhiều giới chức trong giáo hội đã cực lực lên án thực hành trên đây. Đây không phải là một thể hiện của công lý, mà là một hành động đi ngược lại với bản chất, mục đích và ý nghĩa của tính dục con người. Tôn trọng, cảm thông, đó là thái độ mà các tín hữu Kitô luôn phải có đối với những người đồng tính đương ái. Tuy nhiên, tôn trọng và cảm thông không có nghĩa là tán thành những quan hệ đồng tính đương ái. Một lần nữa, trong cố gắng trình bày ý nghĩa của tính dục con người dưới ánh sáng mặt khải, chúng tôi xin được ôn lại lập trường của giáo hội về những quan hệ đồng tính đương ái. Trong tuyên ngôn có tựa đề Nhân vị con người, ban hành năm 1975, Bộ Giáo lý Đức tin đã trình bày những lý do tại sao những quan hệ đồng tính liên ái luôn luôn là xấu, xét dưới khía cạnh luân lý. Những hành động như thế từ bản chất là đi ngược lại với trật tự tự nhiên và không có mục đích. Những hành động tính dục là những hành động có một ý nghĩa và tầm quan trọng sâu xa đối với cá nhân cũng như xã hội. Nhưng trong trường hợp đồng tính luyến ái, những hành động tính dục này không chứng tỏ được sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm đối với mục đích của hành động tính dục, tức tình yêu thương giữa vợ chồng và việc sinh sản. Nói cách khác, hành động tính dục chỉ có ý nghĩa khi mục đích thiết yếu của nó được tôn trọng. Theo Kinh Thánh, trong bản chất đích thực của nó, tính dục hướng đến việc trao ban sự sống. Dĩ nhiên, không phải mỗi một hành động tính dục đều tạo ra một sự sống mới, và cũng không phải mọi người đều bắt buộc phải có ý hướng ấy khi có quan hệ tính dục. Ngoài mục đích sinh sản, sinh hoạt tính dục còn có những mục đích khác nữa. Tuy nhiên, mục đích sinh sản của tính dục cần phải luôn luôn được tôn trọng, nếu không, tính dục sẽ bị dung tục hay đánh mất nhân tính. Trong quan hệ đồng tính liên ái, khía cạnh sinh sản dĩ nhiên hoàn toàn bị chối bỏ. Do đó, xét theo bản chất và mục đích của tính dục, đây là những quan hệ hoàn toàn phản tự nhiên. Ngoài mục đích sinh sản, tính dục của con người còn là ngôn ngữ của tình yêu vợ chồng. Tình yêu này dĩ nhiên cũng gắn liền với việc sinh sản. Không phải mọi hành động tính dục trong đời sống vợ chồng đều dẫn đến việc sinh sản. Tuy nhiên, hành động tính dục chỉ thực sự là ngôn ngữ của tình yêu nếu nó hướng mở đến việc sinh sản. Một tình yêu như thế dĩ nhiên không thể có trong quan hệ đồng tính liên ái. Có thể, sự khoái lạc mà các quan hệ đồng tính liên ái mang lại cũng giống như sự khoái lạc trong quan hệ vợ chồng. Đi tìm khoái lạc trong những hành động tốt, tự nó không phải là điều xấu, nhưng tìm khoái lạc trong những hành động hoàn toàn tách biệt khỏi mục đích của chúng là một điều vô luân. nhiều người lập luận rằng không nên đưa ra một phán đoán chung về mọi quan hệ đồng tính liên ái. Họ nói rằng có những quan hệ đồng tính liên ái rất bền vững, có khi bền vững hơn cả quan hệ vợ chồng. Nhiều cặp đồng tính liên ái thương nhau thực sự và muốn được liên kết với nhau suốt đời. Tình bạn là điều tốt đẹp, tuy nhiên, không thể là một tình bạn bình thường và tốt đẹp khi nó dẫn đến những hành động tính dục giữa hai người cùng phái. Là những hành động tính dục, nhưng không được thực thi trong tinh thần tôn trọng đối với mục đích thiết yếu của tính dục. Những hành động như thế không thể là thể hiện của một tình yêu đích thực và bền vững. Tình yêu đích thực chỉ có trong quan hệ vợ chồng, bởi vì hành động giao hợp vợ chồng hướng đến mục đích của tính dục là yêu thương và sinh sản. Chỉ có một quan hệ tính dục như thế mới có thể và phải bền vững, vì nó đòi hỏi trách nhiệm của con người. Trong khi đó, quan hệ tính dục đồng tính liên ái không được xây dựng trên bất cứ một nền tảng nào đòi hỏi sự thủy chung và bền vững. Nhiều người cho rằng trong xã hội ngày nay, những người đồng tính liên ái thực sự chỉ tìm thấy thỏa mãn trong những hành động tính dục đồng tính liên ái mà thôi. Do đó không thể đòi hỏi tất cả mọi người đồng tính liên ái phải sống tiết dục. Lập luận như thế là quên rằng độc thân là một bậc sống mà bất cứ ai, đồng tính liên ái hay không, cũng đều có thể sống một cách bình thường mà không cần phải có quan hệ tính dục. Không phải vì một người độc thân không thể tự chế được mà đương nhiên những hành động tính dục ngoại hôn là điều được phép và tốt. Hoặc không phải vì một người sống bậc vợ chồng không thể tự chế được mà quan hệ ngoại hôn là điều tốt và nên làm đối với họ. Chúng ta hãy thử tưởng tượng trường hợp một người phải sống xa người phối ngẫu trong một thời gian lâu, hoặc phải sống bên cạnh một người phối ngẫu bệnh hoạn. Phải chăng người đó được phép có những quan hệ ngoại hôn với người khác? Hoặc trường hợp một người muốn lập gia đình, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép. Phải chăng đối với người đó, có những quan hệ bên ngoài hôn nhân là chuyện bình thường và tốt đẹp? Có khuynh hướng đồng tính liên ái có thể là một tai nạn trong cấu tạo tâm sinh lý của con người. Nhưng khuynh hướng này không hoàn toàn làm cho con người trở thành bất thường hay xấu xa. Họ vẫn là những con người bình thường. Họ phải được tôn trọng và cảm thông. Nhưng chính bản thân họ cũng vẫn là những con người có tự do và trách nhiệm. Cũng như mọi người, họ cũng được mời gọi nên thánh. Cũng như mọi người có trách nhiệm, họ cũng phải sống khiết tịnh. Và nếu họ là tín hữu Kitô, họ cũng phải sống như thế nào để làm chứng cho các giá trị của nước trời. Ngày nay, rải rác đó đây, dấy lên phong trào tranh đấu cho quyền của những người đồng tính liên ái. Dĩ nhiên, cần phải tranh đấu cho quyền con người, bất luận con người đó là ai. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là mỗi nhóm đều có quyền đòi hỏi xã hội phải xem là tốt đẹp và được phép làm những hành động hay những lối sống tự chúng là vô luân. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Duy Thế trình bày.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 15 tới 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy sẽ đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong gia Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì người đó sẽ được Cha Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tin mừng tuần vừa qua, với câu trả lời của Thầy Giêsu về hai vấn nạn mà tông đồ Thomas và Philippe đặt ra, chúng ta đã có dịp khám phá con đường mang tên Giêsu. Đó chính là con đường kiếm tìm và gặp gỡ Thiên Chúa Cha qua việc lắng nghe và chia sẻ sứ vụ cùng với Thầy Giêsu qua con đường hiệp nhất với Cha qua Thầy. Thế nhưng, Thầy Giêsu chưa dừng lại câu trả lời ở đó. Ngài tiếp tục mời gọi các tông đồ và cả chúng ta nữa, tiếp tục khám phá và đi vào trong tiến trình hiệp nhất với Cha qua một cách thức khác. Đó là con đường thần khí. Trước hết, con đường thần khí đó là con đường tình yêu và lề luật. Yêu và được yêu là một trong những nhu cầu căn bản của con người. Tuy thế, trong lịch sử đời sống con người đã không có ít những vấn đề bất ổn khi con người đi kiếm tìm và thỏa mãn nhu cầu này. Một trong những bất ổn đó chính là sự giả dối trong tình yêu. Biểu hiện cụ thể của sự giả dối đó chính là thứ tình yêu trên môi miệng. Thứ tình yêu không thực tâm này đã dẫn tới việc phá vỡ sự hiệp thông trọn vẹn giữa những người thuộc về mối tương giao này. Nó làm cho con người được yêu trở nên đau khổ thay vì hạnh phúc. Nó làm cho người được yêu trở nên đau khổ thay vì hạnh phúc. Khi mời gọi các tông đồ sống hiệp nhất với Chúa Cha qua con đường mang tên Giêsu, Thầy Giêsu gợi nhắc thêm cho học trò sự hiệp nhất ngang qua việc lắng nghe và chia sẻ sứ vụ của Chúa Cha. Thầy Giêsu gợi nhắc thêm cho học trò sự hiệp nhất ngang qua việc lắng nghe và chia sẻ vào sứ vụ của Chúa Cha phải được nối kết với tình yêu. Nói cách khác, Thầy Giêsu mời gọi học trò Ngài tuân giữ lề luật cách trung tín bởi tình yêu, với tình yêu và cho tình yêu. Đây là điều không dễ để thực hiện. Trong đời sống đức tin, dù rằng Kitô giáo được thiết lập trên nền tảng tình yêu, nhưng rõ ràng, qua nhiều thời đại, việc sống và tuân giữ lề luật vẫn được thực hiện dựa trên quan niệm thượng phạt. Lối sống đạo dựa trên sự thượng phạt khiến nhiều Kitô hữu không cảm thấy hạnh phúc, tìm kẽ hở để tránh luật. Bài học từ Thầy Giê-xu hôm nay là tương giao với Thiên Chúa của chúng ta phải được đặt nền trên tình yêu. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Chính sự hiệp nhất với Cha và Thầy bằng tình yêu sẽ khiến chúng ta luôn tìm kiếm cơ hội để phục vụ Thiên Chúa và con người theo khuôn mẫu của Thiên Chúa được thể hiện trong Thầy Giê-xu. Chính sự hiệp nhất này sẽ giúp chúng ta nhận biết rõ hơn về Thiên Chúa tình yêu. Bởi chính Thầy Giê-xu đã đoan hứa, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Nói cách khác, chính Thánh Thần, đấng bảo trợ, sẽ giúp chúng ta đi vào trong con đường của lề luật, không phải với thái độ của miễn cưỡng và gò ép, nhưng bằng hành trình với, đó là con đường của thần khí yêu thương. Kế đến, con đường thần khí, đó là một con đường của một tình yêu luôn mới. Khi giới thiệu về Chúa Thánh Thần sẽ được trao ban, Thầy Giê-xu dùng danh hiệu đấng bảo trợ và thần khí sự thật để chỉ về Người. Thầy Giê-xu quả quyết, Chúa Thánh Thần là đấng mà thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Thánh Gioan khi viết Tin Mừng thứ tư, Ngài viết bằng tiếng Hy Lạp, trong đó Ngài sử dụng từ ngữ Parakletos để nói về Chúa Thánh Thần. Từ này có rất nhiều ý nghĩa như nhân chứng, trạng sư, chuyên viên, người an ủi. Bởi thế có thể nói, đây không chỉ là cách giới thiệu về Chúa Thánh Thần đơn giản, nhưng đây còn là một phương thức mà Thầy Giê-xu đã và đang gợi nhắc cho chúng ta một con đường mới. Đó chính là con đường của thần khí, con đường của một tình yêu luôn mới. Mới vì Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta luôn mãi, Ngài ở giữa và ở trong chúng ta như lời Thầy Giê-xu hứa, Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Người an ủi để chúng ta không cảm thấy mình bị mồ côi, nhưng đi sâu hơn vào trong sự hiệp nhất với Chúa Cha và Thầy trong một liên kết mới là Chúa Thánh Thần. Mới vì Người sẽ bảo trợ đời sống chúng ta, Ngài sẽ đến cất đi mọi khuyết điểm, giúp chúng ta đủ sức đối phó với cuộc sống, giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng sự dữ. Mới vì Người đưa dẫn chúng ta sống trong sự thật, vì Người là thần khí sự thật. Sự thật trong Tin Mừng Gioan là chính Chúa Giê-xu, mầu nhiệm Con Thiên Chúa trong vai trò cứu thế. Chúng ta được thần khí sự thật tác động, nên mới có thể biết và lãnh hội mầu nhiệm Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể yêu mến Thầy Giê-xu nếu không có thần khí sự thật. Mới vì từ nay, Thánh Thần sẽ thay Thầy Giê-xu để giảng dạy bằng cách tiếp nối sứ mạng và nội dung mặc khải của Thầy Giê-xu qua việc nhắc nhớ, giúp đào sâu lời Chúa để các môn đệ hiểu tường tận về mầu nhiệm cứu độ. Thánh Thần trở nên vị tôn sư, vị Thầy nội tâm. Thánh Thần là bảo chứng sự trung thành với kho tàng đức tin. Ngài còn dạy môn đệ tiến sâu hơn vào sự thật. Nhờ Người, chúng ta sẽ làm chứng bằng cách trung thành với những gì đã nghe, đã thấy về Chúa Giê-xu, không thêm, không bớt điều gì. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin hãy biến đổi cuộc đời mỗi chúng con, để trước nhất và trên hết, chúng con có trong tâm hồn tình yêu Chúa. Một tình yêu được bảo đảm bằng sự trung tín với lề luật của tình yêu. Một tình yêu trung tín đưa dẫn chúng con đi vào sự an toàn tuyệt đối và nhận biết Chúa Cha cách trọn vẹn trong ba ngôi. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cha Joan Prado sinh năm 1565 tại Tây Ban Nha. Ngài xin gia nhập dòng Francisco khó khăn năm 1584. Sau khi khấn dòng và chịu chức linh mục, cha Joan được bề trên sai đi giảng đạo. Bấy giờ tại Maroc, phong trào Tông giáo đang lên mạnh. Cha Joan Prado dự định một chương trình truyền giáo tại Maroc. Vào năm 1630, cha được hội truyền giáo đề cử làm trưởng phái đoàn truyền giáo tại Maroc với nhiệm kỳ 10 năm. Cha Gioan bấy giờ đã 60 tuổi. Sau bao ngày vật lộn với trận cuồng phong, đoàn truyền giáo đã cập bến Macaran. Tại đây, các ngài được chính quyền địa phương tiếp đãi nồng hậu. Tuy nhiên, họ không cho một ai tiến về kinh đô, dù đã có giấy của quan cận thần và chữ ký thị thực của nhà vua. Họ viện lẽ đường giao thông nguy hiểm và tình thế bất an. Buộc lòng phải ở lại, các cha bắt đầu giảng đạo cho dân chúng. Trong việc giảng dạy mang lại nhiều kết quả. Nhưng tất cả các ngài đều không bằng lòng về địa điểm truyền giáo. Các ngài quyết tâm đi tới nơi đã định. Mọi công việc đã sắp sẵn. Chiều ngày 12 tháng 3 năm 1631, lúc ngày tàn đêm xuống, cha cùng hai người bạn nữa trốn đi. Sau một đêm cực nhọc, sáng hôm sau, các ngài bị một đoàn kỵ mã đuổi theo và bắt quay về thành. Đồng thời một biến cố chính trị xảy ra. Hoàng đế đương kim xứ Maroc bị người em sát hại để chiếm ngôi. Thế là chính quyền địa phương càng có đủ lý do bắt giữ các ngài ở lại. Đoàn truyền giáo đành ở lại, chờ đợi ý Chúa. Dẫu vậy, cha Gioan không bỏ ý định. Đầu năm 1631, cha đến kinh đô Ajanmor sau 4 ngày đường thấm mệt vì đói khát và nóng nực. Niềm vui hiện lên khóe mắt, từng đoàn tín hữu hân hoan ra đón tiếp các ngài. Cha Gioan xin vào ý kiến vua Coalit, người sát hại anh đã tiến ngôi, có một đường lối chính trị hoàn toàn đối lập với tiên triều. Khi được vào triều yết nhà vua, các vị thừa sai Francisco trình bày hết lý lẽ, xin vua đổi lối cai trị, trả quyền tự do cho ngoại kiều, nhất là quyền tự do tín ngưỡng. Vua nổi giận, nhất định không nhượng bộ, lại còn ra lệnh cấm ngặt các ngoại kiều lưu trú tại bản quốc và trục xuất ngay hai cha đi cùng với cha Gioan về nước. Trong khi chờ đợi giấy hồi hương, các cha lẻn vào giảng và làm lễ tại trại giam ngay sát bên hoàng cung. Được mật báo, cảnh sát vội đến giải tán. Nhưng khi họ vừa giải các cha để tạm giam vào một nơi gần đó, thì một số tù binh Công giáo phá rào xông vào mời hai cha trở lại tiếp tục hành lễ. Vì nghĩ đến ích lợi của đoàn chiên cô độc, các cha can đảm trở lại giữa những lời kinh sốt sắng. Thế là chủ nhật lễ lá năm ấy được cử hành trọng thể ngoài sự dự đoán của mọi người. Nhưng hôm sau, thứ hai tuần thánh, các cha lại bị bắt và bị tống giam. Sau đó các ngài bị giải đến vua. Vua nhục mạ các cha bằng cách tổ chức nhiều buổi dạ hội cho các sư vãi hoặc bọn nô lệ ăn mặc lòe loẹt bẩn thỉu, diễn lại các khôi hài, các lễ nghi Công giáo. Nhất định không tham dự, các cha nhắm mắt quỳ gối cầu nguyện, đợi cho tới khi buổi hội giải tán mới hăng hái đứng lên phản đối hành động phạm thượng của nhà vua. Trong nhà giam, các cha phải đeo gông ngồi làm thuốc súng. Tối đến, nhiều giáo dân đút tiền cho lính canh, lẻn vào xin các cha làm lễ. Do đó, ngục thất dần dần trở thành nhà nguyện. Ba tháng sau, ngắm ngày đẹp trời, vua lại lập phiên tòa xử cha Gioan. Nhưng vừa lúc đó, một cơn giông kéo đến, dân chúng chen lấn làm mất trật tự. Vua dù tức giận đến thâm gan tím ruột, cũng chỉ kịp truyền đánh đòn cha Gioan rồi cho điệu cha về ngục. Ngày 21 tháng 5 năm 1631, vua lại cho đòi cha đến, ép phải ký nhận tôn thờ thần tượng trước mặt vua và số đông các trưởng lão. Biết lòng vua độc ác, cha chỉ trả lời vắn tắt rồi quay xuống thuyết giáo cho các trưởng lão, hy vọng đưa họ về với Chúa. Ai nấy chăm chú nghe. Để thỏa lòng tức giận, vua truyền đánh đòn cha, đồng thời một cung thủ bắn một mũi tên vào giữa ngực cha. Một tia máu hồng tươi tung tóe khắp căn phòng. Chưa hạ giận, vua truyền điệu cha ra thiêu sinh tại đấu trường. Và để báo thù các trưởng lão, vua bắt chính các ông phải thi hành quyết định đó. Càng bất mãn với thái độ độc tài và tiểu nhân của nhà vua, các trưởng lão càng có nhiều thiện cảm với thánh tự đạo. Trên đường đưa cha ra đấu trường, họ đã xin ngài ban phép rửa tội cho họ. Đó là những bông hoa đầu mùa nhờ máu thánh tự đạo. Đến nơi, các đao phủ trói cha đứng trên đống củi khô. Ngọn lửa mỗi lúc một bốc cao, nhưng cha Gioan vẫn sống nguyên vẹn. Mọi người bỡ ngỡ, coi đó là một phép lạ, chứng tỏ uy quyền của Chúa người Công giáo. Tìm đến tai vua, vua hoảng hốt, sợ dân chúng náo động. Tiền ra lệnh cho một tên lý hình hung bạo, cầm búa xông vào, đập vỡ sọ thánh nhân. Xác cha Gioan ra đồ, được các tù nhân Công giáo lấy trộm, đem táng trong một hang đá gần đấu trường. Đến sau người ta rước di hài thánh nhân về Tây Ban Nha và an táng tại nhà thờ Thánh Sevilla. Sau lại mang về thánh đường Compostela. Cha Gioan Tado được Đức Giáo hoàng Benedicto XIII tuyên phong bậc Á thánh. Và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 14 lại truyền ghi tên cha Gioan Tado vào sổ các vị thánh tự đạo và mừng lễ vào ngày 24 tháng 5 hàng năm. Thánh Gioan Tado thực là người tài đức và can đảm. Suốt đời ngài đã hăng hái lo việc truyền giáo. Chúng ta hãy xin Chúa nhờ lời cầu bầu của thánh nhân, cho chúng ta truyền giáo như Ngài, để có thể đem Chúa Giêsu đến trong mọi cảnh vật và sinh hoạt của xã hội, nhờ những hoạt động tông đồ, nhất là bằng chính gương mẫu đời sống công giáo của chúng ta. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.